Đế Bá, chương 2703, Tử Vong Chi Quang, góc truyện audio.com. Cuối cùng Thế Đế cùng Đại Đế Thiên, Ma Thần Tam Tộc sáng tạo ra đại trận tuyệt thế, là đại trận chuyên đối phó âm nha, hơn nữa đại trận này rất linh hoạt, có thể do bất cứ một tiên đế nào tạo thành, nó tách ra có thể thành tiên binh đế trận độc lập, liên hợp cũng thành đại trận tuyệt thế, tên là Đồ Nha Đại Trận. Nên chấm dứt, lúc này Thế Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hai mắt của hắn bắn ra sát khí và sát cơ nồng đậm. Dưới sát cơ của Thế Đế cũng không có cừu hận, chỉ có sát cơ thuần túy mà thôi. Thế Đế cũng tốt, 12 vị đại đế cũng được, bọn họ ra tay chấn giết Lý Thất Dạ không phải vì ân oán cá nhân, bọn họ là vì thiên, ma, thần tam tộc, cho nên dù sát cơ đáng sợ, đó cũng là sát khí thuần túy mà không phải là thù hận. Cho dù Thế Đế đối địch với âm nha đời đời vẫn không có thù hận, cho dù âm nha bắt cóc con gái của hắn, chuyện này hắn chưa từng thù hận. Nhưng hắn muốn giết chết âm nha vẫn vô cùng kiên định, cho tới bây giờ cũng không có dao động qua, bởi vì âm nha là tai họa lớn trong lòng thần, ma thiên tam tộc, chỉ cần âm nha vẫn còn, một ngày nào đó sẽ lay động địa vị thần, ma thiên tam tộc tại thập giới, cho nên bọn họ phải giết không tha. Nên chấm dứt, Lý Thất Dạ cũng lạnh lùng, ông một tiếng thật lớn, trong nháy mắt 13 mệnh cung biến mất hóa thành hỗn độn vô tận, từ trong hỗn độn có chân ngã thương thiên đi ra. Vào lúc này song phương đều thi triển át chủ bài, đều sử dụng đòn sát thủ của bản thân, song phương đều muốn lấy mạng đối thủ. Vào lúc này song phương không cần khoa tay múa chân gì đáng nói, thời điểm này song phương chỉ muốn giết kẻ địch. Trong nháy mắt 12 vị đại đế dùng tiên binh đế trận khảm hợp vào nhau, 12 vị đại đế dùng tiên binh đế trận tạo thành đại trận. Lúc này 12 vị đại đế biến mất, thập nhị tiên binh đế trận cũng biến mất, một mặt kính tròn hiện ra, mặt kính tròn không có sắc thái gì, thậm chí có thể nói kính tròn ảm đạm vô quang, xem ra giống như cổ kính bị vứt bỏ lâu năm. Nhưng trong nháy mắt kính tròn bộc phát khí tức bất hủ này mênh mông như biển cả, nó như biển lớn bao phủ cửu giới, khí tức bất hủ bùng phát dữ dội. Ông một tiếng thật lớn, trong mặt kính bắn ra một đạo quang mang này nhỏ như sợi tóc. Nhìn quang mang không đáng chú ý, nhưng nếu như vì nó nhỏ mà xem thường thì sai rồi. Bởi vì thời điểm quang mang này bắn ra, quang mang có thể hủy diệt tất cả, không chỉ sinh mạng, cho dù là vật có tính mạng và không tính mạng như không gian, thời gian, pháp tắc, đại đạo, thậm chí là lực lượng thái sơ cũng bị hủy diệt. Quang mang này còn có thể hủy thiên mệnh, lực lượng hủy diệt thiên mệnh mới là đáng sợ nhất. Chính quang mang nhỏ này là đòn sát thủ do đám người Thế Đế sáng tạo ra, Đồ Nha đại trận chuyên môn nhắm vào âm nha, bởi vì âm nha bất tử bất diệt, cho nên bọn họ muốn dùng lực lượng tịch dịch hủy diệt. Dưới lực lượng hủy diệt này, cho dù là âm nha bất tử bất diệt cũng phải ăn đau đớn không nhỏ, cho dù nó không thể tiêu diệt âm nha, như vậy chúng hào quang hủy diệt này, âm nha không có mấy ngàn vạn năm đừng mơ xuất hiện trên thế gian. Khai mở, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, hào quang bốn đại tiên thể sáng lên, chân ngã thương thiên chấn áp muôn đời, huyết khí vô cùng vô tận, trong nháy mắt Lý Thất Dạ ra tay phong vạn vực, trong tay vạn pháp chuyển động hóa thành cự thuẫn cứng. Góc truyện audio.com, rắn nhất thế gian, lúc này Lý Thất Dạ không có bỏ chạy, bởi vì một khi bị trúng hào quang này, cho dù ngươi muốn chạy cũng chết tại chỗ. Âm thanh tư 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 vang lên, cho dù cự thuẫn của Lý Thất Dạ có mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản hào quang bắn tới, lực lượng bất hủ và tịch diệt xuyên phá phòng ngự của Lý Thất Dạ, lập tức bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Cấp bậc như Lý Thất Dạ, trên người bị bắn thủng vết thương nhỏ cũng không là gì, đạt tới cảnh giới này cho dù hóa thành huyết vụ cũng không sao cả. Nhưng mà âm thanh tư 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 vang lên, vết thương nhỏ trên người Lý Thất Dạ lập tức lan rộng ra, giờ phút này huyết khí, thân thể, lực lượng, đại đạo của Lý Thất Dạ mất đi sức sống, tịch diệt bao phủ toàn thân. Trong nháy mắt từng khối thịt hủ thực trên người Lý Thất Dạ rơi xuống, cả thân thể hắn không ngừng bị ăn mòn. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi thân thể, huyết khí, đại đạo bị hủy diệt, ba con thuyền nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Thất Dạ, trên tánh mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền đều xuất hiện. Tánh mạng chi thuyền rót huyết khí vô cùng vô tận vào cơ thể Lý Thất Dạ, giúp Lý Thất Dạ có được sinh mệnh lực dùng không hết, sinh mệnh lực như thế giúp thân thể khôi phục sinh mệnh, khôi phục huyết khí. Mà sáng thế chi thuyền lại rót lực lượng thái sơ không cạn kiệt vào cơ thể Lý Thất Dạ, thái sơ rót vào giúp đại đạo của Lý Thất Dạ sống lại, giúp Lục Thiếu Du có thêm lực lượng. Mà vĩnh sinh chi thuyền cho Lý Thất Dạ tánh mạng, đại đạo bảo trì ở trạng thái vĩnh hằng, có lực lượng và tính mạng không khô cạn. Có vĩnh sinh chi thuyền bảo đảm, tánh mạng chi thuyền cùng sáng thế chi thuyền mới có thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Mà ba đại thuyền nương tựa vào nhau, lúc này mới có thể cam đoan Lý Thất Dạ trèo chống trước lực lượng ăn mòn tịch diệt kia. ông một tiếng, được ba đại thuyền chống cự, Lý Thất Dạ bắt đầu khôi phục huyết khí, bắt đầu khôi phục đại đạo lực lượng, thân thể bị hủy diệt bắt đầu khôi phục chậm rãi có sinh mạng lực, vừa rồi thân thể Lý Thất Dạ là tử thi, nhưng lúc này khôi phục trở thành thân thể sinh động. Thiền lão đầu, cũng không biết lực lượng này của ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Thất Dạ từ thân thể tịch diệt từ từ khôi phục đại đạo và thân thể, cười nói với Thế Đế. Trên thực tế, nhìn thấy trạng thái này của Lý Thất Dạ, Thế Đế vô cùng ngưng trọng, hắn biết rõ ba chiếc thuyền có ý nghĩa gì. Thời điểm Lý Thất Dạ dựa vào tánh mạng chi thuyền, sáng thế chi thuyền, vĩnh sinh chi thuyền chống đỡ hào quang ăn mòn hủy diệt, nghe tiếng ông vang lên, chỉ thấy hào quang trong kính tròn sinh ra vòng xoáy. Dường như kính tròn áp xúc lực lượng quang hủy diệt kia vào một điểm, sau đó quang mang này tạo thành vòng xoáy và bùng phát. Tử nghĩ quang mang hủy diệt này tập trung vào một điểm sau đó nổ tung sẽ là cảnh tượng gì? Cho dù nói quang mang này nhỏ như tơ, nhưng khí tức và lực lượng hủy diệt cùng hù thực của nó bùng nổ, lực xung kích từ quang mang nhỏ như sợi tơ này cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu như một đạo quang mang mỏng như tơ này bắn vào cửu giới, lực trùng kích của nó có thể xuyên thủng cả cửu giới, thử nghĩ lực xung kích của nó mạnh ra sao. Hào quang hù thực này không thể giết Lý Thất Dạ, 12 vị đại đế cũng trả bất cứ giá nào thúc giục chân mệnh tới cực hạng, suy diễn đại đạo tới đỉnh phong, lập tức áp xúc lực lượng vào. Góc truyện audio.com, bên trong, hình thành lực lượng khô hủ đáng sợ, cách chương.